Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin.
Bão số 6 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc miền Trung.
Chính phủ trình phương án nâng lương cho công chức viên chức từ tháng 7 năm 2023.
Thủ tướng Anh đối mặt với làn sóng phản đối sau chưa đầy 50 ngày cầm quyền. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trưa nay 18 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng thăm Việt Nam, nước Đông Nam Á đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hơn nữa với sự tin cậy cao. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài. Hai bên cũng cần phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ đô la Mỹ vào năm sau và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Trong đó Hàn Quốc tăng nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ những mất mát đối với người dân Việt Nam vừa bị ảnh hưởng bởi bão lụt, đồng thời khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hỗ trợ phát triển ODA. Bộ trưởng khẳng định Hàn Quốc có chính sách bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến chiều nay, bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14. Trong 12 giờ tới, bão số 6 có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Theo các chuyên gia, khi không khí lạnh kết hợp với bão số 6 sẽ gây ra thời tiết rất nguy hiểm, đặc biệt là biển động dữ dội ở khu vực rộng lớn. Hiện nay không khí lạnh đang hoạt động mạnh và liên tục được tăng cường, nên sự tương tác của không khí lạnh này với hoàn lưu bão trên Biển Đông sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của gió mạnh trong từ 24 cho đến 48 giờ tới ở khu vực Bắc Biển Đông, nhất là khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, bởi sự tương tác của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 6.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ 13 đến 18 tháng 10 đã khiến 8 người tử vong, 5 nhà bị sập, đổ, 3 nhà bị thiệt hại. Thời điểm cao nhất ngày 15 tháng 10 có hơn 74.500 nhà bị ngập. Hiện còn ngập 1.500 ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế với mức ngập từ 10 đến 20cm. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường huyết mạch cũng bị mưa lũ gây hư hỏng.
Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức khu vực công từ 1,4 triệu đồng hiện nay lên khoảng 1,8 triệu đồng. Việc điều chỉnh dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Riêng việc điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Việc điều chỉnh này dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận trong chương trình kỳ họp thứ tư sắp tới.
Đoàn giám sát của Quốc hội vừa có báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 gửi Quốc hội. Qua kiểm toán đã phát hiện nhiều đơn vị tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong việc giao chỉ tiêu biên chế và tiếp nhận sử dụng biên chế sai quy định, vượt thẩm quyền. Tổng quỹ lương bố trí cho biên chế công chức viên chức, lao động do vượt chỉ tiêu được giao đã làm tăng chi từ ngân sách 859 tỷ đồng.
Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM cho biết thị trường lao động từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ cần khoảng 69.500 cho đến 77.100 chỗ làm việc. Nhu cầu nhân lực lớn vẫn nằm ở các ngành công nghiệp trọng điểm và ngành dịch vụ, chủ yếu là lao động qua đào tạo, chiếm 85%. Về mức lương, doanh nghiệp tuyển dụng đa số nằm ở mức lương từ 5 cho đến 10 triệu đồng một tháng, chiếm 44,3%. Mức từ 10 triệu đồng một tháng trở lên chiếm 48,9%, còn dưới mức 5 triệu đồng một tháng chiếm 6,8%.
Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết đến thời điểm này, thành phố vẫn chưa nhận được vaccine sởi tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và vaccine DPT, vaccine bạch hồng ho gà uốn ván tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trước đó, vào hồi giữa tháng 8, Viện Pasteur thành phố đã phân bổ 6.000 liều vaccine DPT cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và cũng đã sử dụng hết. Ngày 31 tháng 8, Viện Pasteur TP.HCM có thông báo kho vaccine của viện đã hết 2 vaccine sởi và DPT.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến từ 8 giờ ngày 25 tháng 10, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Quý Mão năm 2023. Vé tàu Tết được mở bán qua các website của ngành đường sắt, tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt. qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel Pay, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc qua các tổng đài bán vé. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nước Pháp đang phải đối mặt với các cuộc đình công của người lao động trong ngành vận tải và năng lượng trên khắp cả nước. Đình công diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này và các nghiệp đoàn vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán về lương. Các nghiệp đoàn hàng đầu đã kêu gọi tiến hành các cuộc đình công trên toàn nước Pháp vào ngày hôm nay. Thực tế này đã khiến nhiều trạm xăng không có xăng bán cho người dân và chỉ 30% số trạm xăng được cung ứng xăng dầu. Chính phủ Pháp cho biết 3 trong số 7 nhà máy lọc dầu và 5 nhà kho chứa dầu lớn đã bị ảnh hưởng do làn sóng bãi công này.
Tại Anh, chỉ chưa đầy 50 ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Anh Liz Truss đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của bà. Những lời xin lỗi của Thủ tướng Anh được đưa ra vào ngày hôm nay theo giờ Việt Nam cho thấy bà nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và khẳng định sẽ không từ chức Thủ tướng. Dư luận cho rằng tương lai Thủ tướng Anh sẽ được quyết định trong những tuần tới. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn để bà Liz Truss có thể sửa chữa các sai lầm của mình nếu thị trường phản hồi tích cực trước các chính sách mới. Bên cạnh đó, bà Liz Truss cũng có thể tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm thay vì đồng ý từ chức.
Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại Joseph Borrell cho biết EU sẽ thành lập phái bộ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Mục đích của phái bộ này là đào tạo nâng cao khả năng quân sự và lực lượng vũ trang Ukraine. Phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine dự kiến đào tạo huấn luyện quân sự cho khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine. Phái bộ này sẽ hoạt động trong 2 năm với khoản kinh phí là gần 107 triệu euro. Các chương trình huấn luyện dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 11 năm 2022.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 18 tháng 10, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự Su-34 tại khu dân cư ở thành phố Yev, miền nam nước Nga, xảy ra vào tối ngày trước đó. Thông báo cho biết, trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã giải cứu được 68 người trong tòa chung cư gần hiện trường và sơ tán 360 người khác. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này vào ngày 17 tháng 10 đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân mới với phía Ukraine. Theo đó, Moscow và Kiev đã thực hiện một cuộc trao đổi hơn 200 tù nhân mới, trong đó có nhiều nữ quân nhân Ukraine. 110 công dân Nga đã được trao trả từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát, trong đó có 80 thủy thủ cả dân sự và quân sự và 30 binh sĩ bị giam giữ kể từ tháng 2 năm 2022. Đổi lại, 108 quân nhân đã được bàn giao cho phía Ukraine, tất cả đều là nữ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số này có 2 quân nhân tự nguyện từ chối trở lại Ukraine và muốn ở lại Nga.
Thái Lan vừa ban bố tình trạng cảnh báo lũ quét tại 8 tỉnh miền Nam trong bối cảnh mưa dự báo sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực trên trong tuần này. Trong mùa lũ năm nay, hơn 224.000 hộ gia đình tại 27 tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và Trung Thái Lan đang bị ảnh hưởng. Nội các Thái Lan cũng đã chi 23 tỷ bạt, tức hơn 602 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại do lũ lụt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, đã 4 ngày sau trận mưa lụt lịch sử, thế nhưng đến thời điểm này, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường khi toàn bộ nhà cửa đổ đạc vẫn còn ngổn ngang trong bùn đất.
Đặc biệt là tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nơi ngập nặng nhất trong trận lũ vừa qua, người dân phải đối mặt với nhiều lo âu khi toàn bộ tài sản của họ đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị hư hỏng hoàn toàn. Mời quý vị khán thính giả đến với phản ánh ngay sau đây.
Bốn ngày sau trận mưa lụt kinh hoàng, đến hôm nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản khắc phục các vấn đề về giao thông, vệ sinh môi trường và điện nước. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực của quận Liên Chiểu, nơi ngập nặng nhất, người dân vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Trong căn nhà trọ, vẫn còn ngổn ngang bùn đất, anh Phan Tiến Thanh ở tổ 32, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng lo lắng, không biết cuộc sống những ngày sau sẽ thế nào.
Nói chung gà thì đồ tài sản thì mất hết rồi đó, không còn gì nữa cả. Trừ vợ con thì cũng phải đi ở nhờ nhà của người ta, chắc không về được nhà. Bởi vì trong này không có chỗ mua đi mà ở được cả, vì bùn mà.
Mưa lớn, nước dâng lên quá nhanh nên nhiều sinh viên thuê trọ, cũng chỉ kịp tìm nơi tạm tránh lũ. Còn đồ dùng sinh hoạt, sách vở này đã bị dòng nước lũ làm hư hỏng hết. Chị Nguyễn Thị Kim Yến, sinh viên Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng nói.
Lúc đó là em dọn này là cái chiếu em để lên câu không bị ướt. Thôi chứ còn lại màn gấu là em vứt hết rồi. Còn không trừ làm tộm dưới đất nữa chứ cũng không có gì để làm.
Theo Thiếu tá Lê Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 409, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết, chung tay cùng chính quyền địa phương, mấy ngày qua, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã liên tục triển khai lực lượng, phương tiện, tham gia nạo vét bùn non, rác thải trong các kiệt, hẻm, đồng thời cung cấp nước sạch tới từng nhà dân để giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.
Đơn vị đã chủ động là đưa nước sạch từ đơn vị, tận dụng xe chở có cái xô thùng để đưa nước ra cho bà con, để bà con thứ nhất là đảm bảo để ăn uống, còn vệ sinh, thứ hai nữa là để có nước để mà dọn rửa ở từng nhà.
Sau cơn mưa, trời đã nắng trở lại, nhưng có lẽ cuộc sống ở những xóm lao động nghèo tại thành phố Đà Nẵng sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều trong thời gian tới. Sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, đoàn thể và các lực lượng vũ trang lúc này là điều vô cùng quý giá.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.